规则就改了。
南无本阿本阿释阿僧阿伽牟阿尼阿南无本阿本阿释阿僧阿伽
sau khi có một số Phật tử phát tâm xuất gia, sau khi phát tâm xuất gia rồi thì trước nhất là chúng ta phải học qua cái giới pháp. Thì hôm nay hội đủ duyên lành chúng tôi chia sẻ cùng đại chúng một cái phần giới luật của tổ tiên luật sư. Tổ tiên luật sư là sơ tổ luật tâm ở Trung Quốc. Quý thầy phải lưu ý về cái điểm này. Có nghĩa là có những vị là sơ tổ thiền tâm, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma, còn có những vị là sơ tổ tâm tịnh độ cũng ở Trung Hoa, tức là đài tự uyển. Còn đây bên luật tâm thì các ngài bên đó con ngài tiên luật sư, tức là ngài Thích Đạo Tiên đó, là sơ tổ luật tâm ở Trung Quốc. Vì ngài giữ giới luật rất là thanh tịnh, đến mức độ mà trong một cái đêm khuya thanh vắng, ngài đi kinh hành bị té, thì có tức là thái tử con của Tứ Thiên Vương đỡ ngài, và ngài tu giữ giới đến cái mức độ thanh tịnh, được chư thiên cúng dường. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy là cái giới pháp rất là cực kỳ quan trọng. Trước khi mà học về đại cương về giới thì chúng tôi đưa ra cái phần thứ nhất, tức là cái phần duyên khởi. Đại chúng thấy rất là rõ, khi xưa Phật thuyết pháp 49 năm, hơn 300 pháp hội, diệu nghĩa rất là thâm lường ẩn áo, kinh nghiệm nhưng không vượt thoát ba cửa vô lậu, đó là con đường giới định tệ. Đại chúng ghi rất là rõ, tôi nói chậm chậm cho ghi. Tức là dầu cho Đức Phật nói rất là nhiều pháp hội, nghĩa lý rất là sâu, nhưng mà không vượt qua ngoài ba cửa, tức là ba cửa vô lậu đó. Vô là không, lậu tức là những hạt giống mê hoặc mê lành đó, nó không còn nữa. Vô lậu tức là cảnh giới đạt đến cái cảnh giới bất nhị đó. Mà cái cảnh giới bất nhị này không ra ngoài ba con đường giới định tệ. Vì sao? Vì chúng ta có giữ giới ha, tâm này có định. Chẳng hạn như chiều nay quý thầy phạm một cái giới nào đó, hay giới chợ, hay là giới dâm, hay là mình phạm một cái giới nói dối, thì bảo đảm tối mình ngồi tâm mình nó yên, tâm mình nó bị chạo cử, tâm mình nó bị phóng dật, cho nên không có định. Mà không có định á thì tệ lắm. Có tuy rằng ngay trong giờ phút thực tại đó luật tổ dạy định tệ quân bình, nhưng mà chúng ta không có giữ được giới pháp thanh tịnh thì định nó phát sinh. Mà dầu cho có định thì Phật nó cũng là tà định chứ không phải là chánh định. Chúng ta phải lưu ý điểm đó. Như trong kinh Tam Địa Quán Phật dạy, người giữ gìn giới luật dầu xuất gia chỉ trong một ngày một đêm cũng được 200 quãng kiếp, không xa độ vào ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Có nghĩa là mình chẳng hạn như hôm nào đó đại chúng thấy những vị cư sĩ mà được cái túc duyên á, họ bác quan trai giới đó, chỉ một ngày một đêm nếu mà giữ gìn giới pháp thanh tịnh thì ở đây Đức Phật dạy là không rớt trong ba đường ác đó. Người đó thường sanh nơi nhàn cảnh, hưởng phước trí thù thắng, thường gặp thiện tri thức, vĩnh viễn không thối chuyển, thường gặp chư Phật, được thọ ký, ngồi tò kim cang, thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đó có nghĩa là nhờ chúng ta giữ giới được thanh tịnh, được trang nghiêm, cho nên chúng ta sanh nơi nào, giàu ở bất cứ hoàn cảnh nào, thì chúng ta cũng được gặp bậc thiện hữu tri thức, chỉ dạy cho mình con đường sáng để mình tu, mình rút tỉa kinh nghiệm, chuyển hóa nội tâm. Do đó cổ đức nói, giới có công năng như chiếc bè báo đưa người qua bể khổ, giới là cửa ngõ vào cảnh giới niết bàn. Thế nên trong 10 tông phái của Phật giáo, dầu chúng ta tu về cái pháp môn nào, cái tông phái nào, thì chúng ta cũng phải giữ giới. Chẳng hạn như bây giờ mình tu về thiền tâm mà mình không giữ giới thì định tệ nó không phát sinh. Mình tu về tịnh độ tâm mà không giữ giới được thanh tịnh thì niệm Phật làm sao đến cái cảnh giới nhất tâm bất loạn. Mà mình tu về các môn mật tâm mà mình không giữ giới thì tam mật nó không có tương ưng, cho nên phải cần giữ giới. Đó. Kinh Đại Niết Bàn Phật dạy, giới là thiền thang của tất cả pháp lành, cũng là cội gốc của tất cả thiện pháp, như quả đại địa là cội gốc của tất cả thảo mộc phát sinh. Tức là đại chúng thấy rất là rõ, trước mặt mình là những cái gốc thanh lâm, nếu mà chúng ta trồng trên hương không thì nó có trái ăn, mà chúng ta phải trồng dưới đất thì ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta giữ được giới thanh tịnh thì nó sẽ năng sanh ra những cái quả thù thắng. Đó, những cái quả thù thắng là sau này mà nếu chúng ta tu tập đạt đến cái cảnh giới giác ngộ giải thoát thì nó có những cái diệu lực mà cũng nhờ giữ giới. Giới là một ấm đạo sư tối cao của các thiện căn, là vị thượng thủ dẫn dắt đàn thương nhân, tức là đi trên biển mà không có cái ông thuyền trưởng á thì chúng ta không biết đường đi, thì giới cũng như thế. Giới là thắng tràng của tất cả thiện pháp, như thắng tràng của thiên đế thích, tức là thiên đế thích có một cái tràng, tức là lá cờ, mà lá cờ này á ở trên thiện pháp đường, nó nêu bày cái thiện pháp của chư thiên. Giới có công năng đoạn trừ vĩnh viễn tất cả ác nghiệp và tam ác đạo, như các dược thảo có công năng trị liệu tất cả các thứ ác bệnh. Có nghĩa là ở đây Phật dạy giới có công năng giống như mà chúng ta bệnh ho, bệnh cảm, thì ngày xưa người ta không có thuốc tây, người ta hái lá người ta sắc uống, giống như bây giờ mình nói là thuốc nam thuốc bắc, thì giới nó cũng như thế. Chúng ta giữ giới được thanh tịnh thì mình bớt phiền não, bớt khổ đau trong cuộc sống. Giới là tương đương trên đường hiểm sanh tử, giới là chiếc áo giáp đồng, là cây gậy thần trừ diệt ác thần kiết sử, giới là một thần chú tối linh diệt trừ rắn độc phiền não, giới là cây cầu để qua khỏi hạnh nghiệp tội ác. Tức là trên đường đi chúng ta muốn vượt qua một cái con sông lớn thì chúng ta phải qua cái cầu, thì giới cũng như thế. Trong kinh Tăng Nghiêm Phật dạy, nếu mà chúng ta không giữ giới mà tu thiền thì giống như nấu cát mà muốn thành cơm chọn không thể được. Tức là mình hôm nay mình muốn nấu cơm mà mình không đem gạo mình nấu, mà chúng ta đem cát vô nấu thì nó thành tụ, thì cái người không giữ giới cũng như thế. Đó. Qua phần thứ hai, chúng ta học bản chất và giới khởi của giới lực. Nói chung giới lực thì nhiều, nhưng không ngồi hai môn, chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là gì? Tức là đình chỉ không làm các điều ác, tức là quy định về điều giới thuộc về chỉ trì, sanh bản chất của chỉ trì lại có hai. Thứ nhất là ngăn ngừa để tránh xa các tội ác. Như thứ nhất là chúng ta cấm uống rượu. Vì sao? Vì nếu mà chúng ta uống rượu á, thì chúng ta dẫn đến phạm những cái giới khác, chẳng hạn như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối. À, trong kinh U Bà Tắc á, Đức Phật đã kể là một câu chuyện. Ngày xưa có anh chàng anh phạm vào cái giới uống rượu. Sau khi uống say rồi, rồi anh làm gì? Anh qua bên nhà hàng xóm, anh bắt trộm một con gà, anh về anh lập thịt anh ăn. Thì trong lúc anh đang lập thịt con gà thì có một cái cô hàng xóm bị mất con gà, cho nên nghe cái tiếng kêu đó mới chạy qua nhà anh để tìm lại con gà. Thì trong lúc anh đang say mà, cho nên dẫn đến cái chuyện giết dâm. Sau khi dẫn đến cái chuyện giết dâm xong rồi, dâm mà bắt anh ra, anh chối, anh nói anh không bao giờ làm những cái chuyện này, thì phạm mấy giới. Uống rượu xong bắt trộm con gà, tức là phạm một cái trộm trộm cắp. Sau khi phạm trộm cắp xong rồi, phạm gì nữa? Tà dâm. Sau khi phạm giới tà dâm xong rồi, dẫn đến phạm cái tội nói dối. Cho nên trong tinh thần của kinh á, mà Đức Phật hay diễn đạt cho chúng ta là trùng trùng duyên khởi. Một hạt giống mà mình gieo nha, mình gieo xuống thì mình tưởng nó là chỉ có một hạt thôi, nhưng mà nó tiếp tục những hạt giống khác nữa. Chẳng hạn như quý thầy mà, chẳng hạn như mình ở đây mình tu học đi, cái một hơn nào đó cái mình buồn, mình nhớ nhà, cái mình khởi niệm lên, mình nói thôi mình đi về nhà, mình khởi niệm đi về nhà thì không có gì hết. Nhưng mà mình về nhà thì nó tăng trưởng những cái hạt giống khác nữa, tức là nó trùng trùng duyên khởi, tiếp thêm. Đó là tức là từ ban đầu là cái niệm nhớ vô mà mình không phá nó đó, thì nó vẫn tiếp tục các hạt giống khác nữa. Cho nên ở đây gọi là ngăn ngừa, tức là chỉ trì dừng lại các việc ác. Tác trì, tác trì có nghĩa là tu các việc thiện, làm các điều thiện. Thí dụ như thực hành mười giới là chỉ trì, giữ gìn giới pháp, tăng trưởng thiện tâm là tác trì. Nên nói giới lực là phòng phi chỉ ác, nghĩa là dừng ác nơi thân, miệng và ý. Đó, có nghĩa là ở đây đại chúng rất là rõ, có nghĩa là qua cái phần cương yếu về giới lực, chúng tôi muốn nêu lên những cái đoạn căn bản thiết yếu cho đại chúng thấy rất là kỹ về cái phần cái công năng và cái diệu lực mà trong lúc quý thầy giữ được cái giới thanh tịnh. Mình giữ được cái giới thanh tịnh rồi á, thứ nhất Phật dạy được cái công năng thứ nhất nè, mình ngồi trước đại chúng mình không run sợ, đúng không? Nếu mà mình phạm giới luật rồi, mình ngồi trước đại chúng mình cảm thấy rất là xấu hổ. Xấu hổ về gì? Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Xấu hổ về cái hành động việc làm của mình, cho nên mình đứng trước đại chúng run sợ. Thứ hai á, được cái công năng là các cái loài phi nhân, tức là trong đó có chư thiên và những cái loài quỷ giả so mà có phát tâm hộ trì tam bảo, có những vị thần hộ giới hộ trì cho mình, đến đâu cũng được an ổn, không có bị các loài ma xúc não. Thứ ba nữa, được cái phước thù thắng nữa là người nào giữ gìn được giới pháp thanh tịnh thì đi đến đâu cũng được các hàng chư thiên và loài người cung kính. Và thứ bốn nữa, người này chắc chắn chết nếu có tu tập nữa thì chắc chắn nhập vào cảnh giới niết bàn. Đó là những cái điều mà Đức Phật chỉ dạy rất là kỹ. Do đó cái bước ban đầu mà trong lúc quý thầy vừa xuất gia thọ giới xong, chúng tôi dẫn đến đảnh lễ thầy trụ trì thường chiếu. Thầy dạy là trước nhất về đừng có học gì nhiều mà phải nghiên cứu về cái con đường giới lực. Do đó hội đủ duyên lành, cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho đại chúng về những vấn đề về cương yếu về giới lực. Thì muốn cho được giữ giới thanh tịnh á, thế hệ bây giờ mình giữ cái giới thanh tịnh là cái quả, nhưng mà làm như thế nào đó mình giữ được cái giới thanh tịnh là cái nhân. Thì như vậy chúng ta tu á, là tu cái nhân chứ không phải tu cái quả. Giống như mình muốn mà không phạm vào giới sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối, uống rượu, thì mình phải có cái nhân tốt để mình không phạm vào cái giới này. Thì do đó ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đại chúng một cái bài luận của Tổ Tiên Lược Sư, đó là những pháp quán khiến cho cái tâm được thanh tịnh. Tức là trong phần tu tập nó có hai phần, một là chỉ, hai là quán. Chỉ tức là dừng các niệm khởi, quán có nghĩa là mình quán hết tất cả các môn pháp để cho cái tâm mình không có dao động, không có chạo cử. Thì ngày hôm nay chúng ta học qua cái phần này. Trước nhất là chúng tôi nêu lên cho đại chúng về cái phần tựa của cái bài luận của Tổ Tiên Lược Sư. Bài tựa như thế này: quá gần rất dễ, không gì bằng tâm mình. Nhiều lần sanh tử mà chưa chịu giác ngộ. Tức là đại chúng thấy là chẳng hạn như, ví dụ tôi đưa một cái ví dụ rất là đơn giản, chẳng hạn như chiều nay mà quý thầy sai đại chúng dời cái ngọn núi này đến đây thì mình dời được không? Không được. Hoặc là kêu quý thầy lắp cái biển Thái Bình Dương để cho cái tâm mình tịnh á, cho cái tâm mình được thanh tịnh, là lắp cái biển Thái Bình Dương thì mình làm được. Còn đây á, Tổ nói rất gần mà cũng rất là dễ, tức là điều phục ngay chính cái thân tâm của mình. Tức là mình ngồi xuống, những cái niệm vọng tưởng đó chúng ta điều phục nó, chúng ta chuyển hóa nó thì rất là dễ, hơn là chuyển cái xuống tới đây. Không, tức là ngay trong tự thân của mình điều phục thì nó dễ hơn là chúng ta lắp cái biển Thái Bình Dương. Mà sẽ chỉ chúng ta điều phục không được á, vì sao? Ai biết không? Vì cái tập khí của mình nó quá sâu cho nên điều phục không được. Còn các ngài thấy được mà cái tập khí, cái phiền não này nó là ảo ảnh, nó không có thật, mà không có thực thể, cho nên chuyển hóa được, cho nên các ngài nó rất là gần. Tức là ngài nói sẽ chỉ mà chúng ta không điều phục, không chuyển hóa thì chúng ta sao? Nhiều lần sanh tử, tức là sống chết mà chúng ta chưa từng bao giờ chịu giác ngộ. Mình giác ngộ chưa? Mình giác ngộ được một chút à. Giác ngộ được chút là mình cạo bỏ râu tóc, đúng không? Vào thiền nguyện, vào các tự nguyện, chúng ta dấn thân vào con đường xuất gia tầm đạo, tức là thành cầu chân lý, tức là giác ngộ. Cũng giác ngộ mà giác ngộ một chút à, chưa giác ngộ trọn vẹn. Chẳng hạn như bây giờ mình giác ngộ là cuộc đời là vô thường, toàn là sự khổ đau, cho nên mình phát tâm cho mình bỏ hết tất cả gia đình huyết thuộc vào đây mình tu. Nhưng có những chuyện chúng ta chưa giác ngộ được, ví dụ gì đó, đúng không? Có những chuyện chúng ta chưa giác ngộ được thật sự. Chẳng hạn như bây giờ mình nói mình ngồi thiền, mình ráng, mình đau quá chịu không nổi, mình ráng để mình vượt qua, thì đó mình giác ngộ. Mình giác ngộ là cái thân tâm này nó không có thật, và cái con đường chúng ta đi đến là nó phải như thế nào. Nhưng mà mình không chịu tu tập, mình chưa chịu giác ngộ thì mình bị sanh tử nó cuốn mình đi, nó lôi mình đi. Đây Tổ dạy rất là kỹ. Tổ tuy là sơ tổ lược tâm, nhưng mà chúng ta học trong này ngài dạy rất là nhiều cái phương pháp, mà trong đó đi thẳng vào con đường gọi là trực chỉ ngay cái bản tâm của chúng ta đó. Thể của tâm á, thì sáng suốt, lượng của tâm á, thì nó bao dung. Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta thấy cái tâm của mình mà nó hạn hẹp quá, nó nhỏ quá, là mình biết đây là cái tâm vọng tưởng. Còn mà mình tu một thời gian á, đại chúng nghĩ nè, tu một thời gian á, tự nhiên mình có cái lòng bao dung nó rộng. Giống như mình mới tu, người ta nói mình một tiếng nhỏ quá thôi mình chịu đựng được, vì cái tâm mình lúc bây giờ nó nhỏ, Thì trong kinh Tương Bộ Phật nói giống như một nắm muối mà bỏ trong ly nước uống được thì đó là cái mình mới tu tâm mình nhỏ. Mà mình tu một thời gian á, giống như một nắm muối bỏ xuống dòng sông mình uống được, bởi vì cái dòng sông quá lớn thì cái tâm á nó bao dung, nó rộng lớn, nó không có bờ mé. Đó là cái tâm thể của Phật, của Bồ Tát. Còn tâm của chúng sinh nó có chút xíu rồi. Đó là tâm gì? Tâm vọng tưởng, tâm điên đảo. Quý Phật đại chúng phải lưu ý điểm này nè. Cho nên mình tu á, mình tu để cho cái tâm mình bao la, rộng như biển, vòi vội như hư không, không có bờ mé. Đó là chính là tâm của đại Bồ Tát. Quý vị này cũng nhớ kỹ là mình học pháp rất là hay. Học pháp mình phải mình nghiên cứu từng hành động đó thì mình biết cái tâm mình sao. Đó rất là kỹ. Cho nên một khi mà quên mất bản tâm á thì liền sanh ra các pháp. Chỗ này sâu không? Mình thấy tỏ vậy lực là rất là sâu. Một khi mà mình cái bản tâm mình mất đi rồi á thì nó sanh ra các pháp. Các pháp là sao? Điển hình một cái ví dụ, một khi mình quên mất chánh niệm, mình quên mất chánh niệm cái mình đi đến cái nhà ăn, cái đôi dép bên trái mình giục một bên, đôi dép bên phải mình giục một bên. Đây là trong cuộc sống hàng ngày á, dễ lắm mất chánh niệm mà phải quên mất cả phải mất chánh niệm thì nó sanh ra, nó lộn xộn các pháp, các pháp nó không có trật tự nữa. Mình nhìn qua mình thấy á, lúc mình ăn, lúc mình uống, lúc mình ngủ, lúc mình nghỉ, nó không có trật tự, nó không có ở trong cái bản thể tự nhiên. Rồi mình xuống nhà tắm mà mình không có chánh niệm thì sao? Ở đây bản thân chúng tôi cũng có từng bị, phải không? Mình không có chánh niệm cái mình tắm xong rồi cái mình quên quặng cái vòi nước, cái để nước nó chảy thoải mái luôn. Mà trong lúc cái nước nó chảy vậy mà mình không biết là trong giờ phút này nó tốn gì, tốn điện, nó tốn nước. Mà tốn điện, tốn nước là nó ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Thì trong lúc đó chúng ta không có trực tiếp giết các loài chúng sinh mà chúng ta gián tiếp, vì nó cạn kiệt môi trường, làm môi trường nóng lên, làm cho người ta khổ đau, có khi người ta dẫn tới cái chết. Thì chính là một dọc luôn. Cho nên quên mất bản tâm, tức là không có chánh niệm, không có tỉnh thức, thì các pháp nó sinh khởi ra. Đó nói một cái khác thôi. Còn gần hơn nữa là chúng ta trên một cái con đường chúng ta đi, phải không? Rồi chúng ta ghé một cái nhà Phật tử, chúng ta ngủ lại một đêm mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sanh ra những cái tâm nó không có, gọi là nó không có trong Phật pháp. Sanh cái tâm gì? Chẳng hạn ở dưới đó ta đang mở tivi, cái mình xưa giờ mình ở ngoài đời mà, cái mình chạy xuống mình xem mình coi, mà ở trong tivi nó múa nó hát cái mình nhịp đùi theo, tức là quên mất chánh niệm thì nó sanh ra các pháp trùng trùng duyên khởi, sanh ra rất nhiều các pháp. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải nhớ là đó, hoặc là trong huynh đệ. Cho nên đại chúng, hồi bữa tôi giảng là chúng ta thường thường hàng ngày á, mình phải luôn luôn khai chi kiến chúng sinh chứ đừng khai chi kiến Phật. Thường thường mình nói mình khó chịu nè, anh nói ủa cái anh này sao anh dễ chịu mà anh kia sao anh khó chịu. Khó chịu là gì? Có nghĩa là mình không có chánh niệm, hay như đụng chuyện gì đó cái mình la lên cái, tức là ngay trong giờ phút đó mình gieo hạt giống, ngày ít nó dồn lại. Giống như bữa chúng tôi đi trên một cái đoạn xe, phải không? Gặp một người hỏi đường mà họ không có chỉ đường, mà họ sầm sộ lại, họ bực tức lại, là ngày nào họ cũng gieo hạt giống đó. Cho nên gặp con chó họ cũng xong, gặp con mèo họ cũng xong, gặp cái gì họ cũng xong hết. Quên mất bản tâm là nó sanh ra đủ thứ pháp, thành ra nó dồn lại. Có một lúc mà nó tự nhiên mình sanh ra, mình thấy cái gì mình cũng thích cũng ưa hết. Đó, cho nên quên mất bản thân là rất là dễ sợ. Mà nhà Phật nói là cái vọng tưởng điên đảo này nó còn hơn là cọp beo cá sói, và nó giết mình không những đời hiện tại và mai sau luôn. Bây giờ chúng ta phải tỉnh lắm. Trong nhà thiền gọi là tỉnh từng giây từng phút. Chúng ta quên, kể cả bản thân chúng tôi có những lúc chúng tôi quên luôn. Gặp cái chuyện đó đúng lý ra là mình từ từ như mình chịu đựng, mình bực tức lên, là ngay trong giờ phút đó mình rớt cái hạt giống bực tức. Mà giống như một cái thửa đất nè, mấy thầy nào mà làm kiểm biết á, nếu mà ngày nào mình cũng tưới tẩm nó, mình bỏ phân đó, mà mình không gieo hạt giống nào hết thì sao? Cỏ dại nó mọc lên, đúng không? Mà đằng này chúng ta dãy đó là chúng ta gieo hạt bầu, hạt bí đó, thì chúng ta có trái à. Thì cũng như thế, ngày nào mà chúng ta cũng tưới tẩm những cái hạt giống sân hận này á, thì có một lúc tự nhiên mình khó tính, có một lúc mình nhìn ai mình cũng bực á, họ đỡ cái gì mình cũng chịu, mình cũng ưa. Đó là mình quên bất bản tâm thì nó sanh ra đủ thứ pháp. Tổ dạy rất là kỹ: tâm giống như kính báo do trong sáng nên hiện rõ các hình tượng. Tâm mình mà sáng mà tâm lặng rồi đó thì nói thật luôn nha, mình đến cửa là các ngài biết mình muốn cái gì làm cái gì, cái hành động cái việc làm của mình đó, mình không qua mắt được của các ngài. Quỳ tâm các ngài trong sáng, mà cái tâm trong sáng này một phần sâu hơn nữa là những niệm khởi không trốn thoát được, các ngài thấy được những niệm khởi đó. Còn chúng ta tu mà chúng ta không chuyển hóa được niệm, không đi sâu vào cội nguồn của vọng tưởng, là tâm chúng ta là gì? Là gọi là lờ mờ. Ông thầy tôi nói là lờ mờ, sư phụ chiếu ông nói là tâm mình lúc đó là lờ tờ mờ. Mà mình tu lờ tờ mờ dễ biết lắm, mình tu lờ tờ mờ đến giờ ngồi thiền mình đi, tôi nói có điều kiện là ở đây là trung tâm đó, là tôi gửi với thầy vào phần chiếu đó, nếu mà quý thầy chịu qua 3 tháng 4 tháng. Nói buổi trưa mà thức dậy, cái hẹn tôi lớn tuổi nè, mà tôi làm việc rất là nhiều, mà buổi trưa vừa thức dậy tôi nhảy xuống mình, tôi phóng trống mình xuất biệt nữa mà. Còn quý thầy phải phóng trống lên, người ta thấy nó ổ sáng mấy ông này tu. Mấy thầy đi cờ lơ mơ, nhìn là tự nhiên ta hết muốn tu. Mà quý thầy còn trẻ tuổi mà đâu có già cả gì đâu, phải không? Vừa thức dậy là cái mình, hoặc là mình xô bớt, xong rồi mình xuống mình mặt này mình tỉnh táo phóng trống. Mà Đức Phật nói mình tu này giống như mình ra trận, hoặc là đắc thắng trở về, hoặc là bị quân địch nó bắt, hoặc là tìm đường thoái bộ, tức là thoái lui. Đắc thắng trở về tức là thành tựu quả vị giác ngộ. Còn bị giặc bắt là bị gì? Bị ma đàn già bắt nó chói dẫn người nhà luôn. Hoặc là chúng ta thối lương, thối lương nghĩa là chúng ta ở trong đạo mà chúng ta tu, gọi là lơ tơ mơ. Mà người xưa ta nói mình tu khéo giống như lục bình mà nó trôi xong. Lục bình ai mà đi miền Tây biết, sáng nó trôi lên, chiều nó trôi xuống, không cố định. Mình đi cùng lờ mờ vậy. Đại chúng phóng trống, mình tu này phóng trống dữ lắm. Mà trong cuộc đời của chúng tôi á, hồi xưa tôi học bên võ thực, có nói rất là kỹ, học võ rất là khó, khó hơn là mình học người. Hồi xưa chúng tôi học 100 người, mà 3 tháng sau còn cái 1-2 người thôi. Mà còn cái đi tu này nó khó hơn là cái học võ luôn. Cho nên có ông Tăng, ông quen thừa tướng dẫn đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn á, là cái chuyện này tu hành như thế nào, thì thiền sư Pháp Nhãn khẳng định luôn cái việc tu này á, là quen quan quen võ làm được, mà phải là bậc đại trượng phu. Bậc đại trượng phu đi vào con đường này chứ đừng có tưởng là dễ đâu nha. Con đường này phải dễ đâu, ở 1-2 ngày thì được, nhưng mà ở miên trường trong cái con đường này luôn thì mình phải phấn chấn lắm, mình phấn chấn. Mà đại chúng mình tu thời gian lúc quý mà quý thầy mà tu thời gian mà giống như là chiều nay mà không có một bộ cờ tướng đánh cái mình rây rứt mình khó chịu, thì chiều nay mà mình không sám hối, không tụng kinh đó là mình rây rứt mình khó chịu, tức là mình biết mình đang tu tiến. Còn hôm nào mà mình nghĩ tụng kinh, mình nghĩ một thiền thấy khỏe, biết là tu xong rồi đó, nó có cái gì đó. Thấy không? Mà mình cái giờ mình thì mình phấn chấn, và cái giờ mình thức dậy mình phấn chấn, tất cả mọi thời mọi hành động đều phấn chấn hết, thì lúc đó mình biết mình đang tu tiến. Nó có một cái ngọn lửa bên trong nó đốt mình, nó ung đúc mình, nó có một cái gì đó là mình biết mình đang tiến. Còn mình siêu thầy cho nó siêu là xong rồi đó, ráng phấn chấn. Mà các ngài nói là cái tâm ban đầu ấy là nó mạnh lắm, mà cái tâm ban đầu yếu rồi coi chừng. Cho nên các ngài nói là nhất niên á Phật đại tiền, nhất niên là một năm đầu là giống như ông Phật đại tiền, phải không? Mà nhị niên thì sao? Phật ra ngồi thiền. Tam niên thì Phật đâu mất hết luôn. Tức là một năm thứ nhất thì còn Phật, nhưng mà năm thứ hai thì hơi xa xa một chút, năm thứ ba thì nó mất. Thì qua cái phần này để cho đại chúng lưu ý là trong lúc mà chúng ta tu học là chúng ta phải phải phóng chống, thấy rõ các cái niệm tưởng của mình để chúng ta chuyển hóa nó. Đó là cái phần này quan trọng nhất. Lại giống như một dòng sông dài, quỳ trước kia nước nó trong lặng, sau đó sóng mồi mới nổi lên. Tức là cái bản tâm của chúng ta thì nó trong sáng bằng cái Phật, nhưng mà lâu dần chúng ta bị nhiễm. Cho nên tại sao mà mình không ở ngoài đời mình tu, mà mình phải vào ở trong cái một cái môi trường, nói gì nói chứ cái môi trường xuất gia thì nó thù khắc hơn. Bảo đảm là quý thầy mở nhà dở gì 3 giờ sáng dậy. Nhưng Nguyên Toàn nè, đợi nó có 8 giờ sáng mới dậy cho 3 giờ, đúng không? Mà đây chúng ta sẽ dậy 3 giờ sáng dậy là có tất cả đại chúng khích lệ mình và tiếng bản tiếng kiển, đó là pháp lệnh trong tùng lâm. Cho nên chúng ta thức dậy ráng bóng chắc chúng ta ngồi để cho chúng ta trở về cái nguồn xưa ban đầu. Giờ nước là bị đục rồi, bị dơ rồi, bẩn rồi, giờ chúng ta hoàn lại, chúng ta sàng, chúng ta lọc để trở lại cái hoàng rồng. Từ cái quạng mà chúng ta trở thành cái hoàng rồng thì chúng ta phải sàng, phải lọc nữa. Gọi là tâm khác với muôn vật, vì vật chuyển tâm hấp thụ duyên trần tích thành tập khí. Tức là do chúng ta duyên cảnh hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng, chúng ta cứ duyên theo chất pháp và chúng ta chất chìm trong đó, sống trong đó. Rồi bây giờ nó hấp thụ lâu rồi, bây giờ thành tập khí. Đại chúng biết tập khí là gì không? Tập là nhóm hợp, khí là cái hơi hám. Thường thường người ta nói cái ông này tập khí sâu quá, đó là chúng ta bị hấp thụ nhiều đời nhiều kiếp, và nó trở thành tập khí, nó quân ở trong tàn thức, nó tạo thành cái chủng tử. Đó là nó khởi ra cái hành động việc làm của chúng ta, thân, miệng và ý nghĩ. Đó, đắm chìm trong ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vùi lấp linh tánh của chính mình. Các cõi khác tôi không rõ, chỉ biết cõi người là ích hợp, dầu có dạy dỗ nghe theo tu tập mà phần nhiều rơi vào si mê tà kiến, chạy theo danh lợi, chấp chặt vào cái thấy sai lầm. Do đó mới có gian nan gian bắc chạy tìm bồ đề, tâm tà dẫn đến nhận định sai lệch, chưa từng ngay thẳng giống như vượn quan, thì thích nhảy nhót, chó giữ nhà thì thích nằm yên. Đây tổ dạy rất là kỹ, cho nên tổ nói ở đây á, dầu cho được các bậc thiện tri thức dạy dỗ nhắc nhở mình, mà phần nhiều á, chúng ta rơi vào cái niệm si mê. Hãy như ngày xưa chúng tôi vào thường chiếu, thầy tổ dạy dỗ cách mấy mà mình cũng biết khi nào nghe lắm, mình luôn luôn mình chạy theo những cái vật dục ở ngoài đời. Vật dục của ngoài đời thường thường nó thích hơn, hãy như mình nghe một bản nhạc hoặc là mình thích đi xem phim ví dụ như đó, thì nó thích hơn là chúng ta ngồi nghe Phật pháp. Nếu mà chúng ta chịu khó ngồi nghe Phật pháp là mình biết là cái duyên mình cũng hơi sâu á, mà có cái chủng tử trong cái thời quá khứ chúng ta đã từng học hỏi Phật pháp. Bây giờ mình chịu khó mình ngồi mình nghe, mình tu học, mình chuyển hóa. Quý thầy cũng lưu ý, tức là cái niềm hạnh phúc của cuộc đời của chúng ta là biết được Phật pháp, chúng ta tu và chúng ta chuyển hóa. Ở đây đó là giống như mà con vượn khỉ thích gì nhảy nhót, tức là tâm duyên theo mọi cảnh. Quý thầy thấy con khỉ mà con vượn ở sở thú á, nó nhảy lên nó thì cái tâm mình cũng như thế. Mình ngồi đây chứ cái tâm mình nó chạy đâu á, không có ngồi đây. Rồi chó dữ á thì thích nằm yên, tức là cái tâm hung dữ cố chấp. Cái tâm mà cố chấp mình phải rén nha, tức là mình làm cái việc gì đó mà mình bất đồng ý kiến là đó là cái tâm cố chấp của mình. Chẳng hạn ngày xưa mà hòa thượng cái Trúc Lâm á, mà chỉ cái ngọn núi, thầy chủ trì thường chiếu là thầy chúng tôi đó, nói cái ngọn núi này sang giống cái mồ á, là trong đêm đó thầy ấm dẹp liền. Mà tâm không cố chấp, cái hệ bây giờ mình làm cái khu vườn nó rất là đẹp đi, mà thầy sư phụ chiếu ra nó cái khu vườn nó ngược thành phá, mà nó cái này là đúng chứ sao phá, cái này không làm bữa giờ. Đó là cái tâm mình cố chấp, mình nêu cái ý kiến của mình lên, tức là tâm mình cố chấp, là giống như chó dữ muốn nằm yên. Đại chúng mà thấy bên Tây Tạng họ quẻ cái mạng Đà La bằng gì biết chưa? Họ quẻ cái mạng Đà La bằng cát, mà họ quẻ rất là kỳ công, có khi 4 ngày, có khi 5 ngày, có khi 6, có khi 10 ngày, có khi 20 ngày. Nhưng mà quẻ xong rồi đó, họ triển lãm đúng một ngày xong họ số hết, không để lại. Mình thấy cái pháp họ cũng rất là hay. Bây giờ họ biết cái đây là duyên sinh, cái đây là vô thường, cái đây là vô ngã. Mà bản chất nó duyên sinh vô thường vô ngã thì nó không có thật. Cho nên làm rất là kỳ công, nhưng mà dẹp, không có chắc, không có dính mắt, không có bám vào cái việc của mình làm, thì đó là đúng là người tu. Còn đằng này cũng hẹn như thầy quân sư phụ chiếu bảo cái thầy làm gì đó, với thầy nói cái việc này là con làm bữa giờ đúng nè, sao thầy làm lại nó được, thì đó là tâm mình cố chấp. Nhiều khi các ngài thử mình coi thử sao. Ngày xưa sư phụ chiếu chúng tôi là cái chậu đỡ gì chứ mà một ngày giờ đi 2-3 lần luôn là cũng phải giờ đi, chứ có cãi chỉ là làm chứ cả gì nữa cực. Đó là cái tâm mình gọi là tùy duyên. Rồi tùy duyên mà, để chúng ta tiêu đi cái nghiệp cũ. Mình làm đi tới mà mình tùy duyên nha, thì đó là mình đang tiêu nghiệp cũ á. Mà mình cãi, mình chống lại á, thì mình không chịu tùy duyên thì nghiệp cũ mình tiêu. Mà tổ ông tới nói sao? Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Mình tùy duyên, mình làm, thì lúc đó cái tâm mình hồn nhiên, nó suy nghĩ như thế đó. Ngày như người ta kêu mình xuống dọn chén cho, mình xuống mình dọn, mình không có ý kiến hết. Đó là tùy duyên, để mình tiêu nghiệp cũ. Mà trong lúc mình bưng cơm bưng nước mình làm mình hồn nhiên vô tư, không có suy nghĩ, đó là phước. Hồn nhiên thì chúng ta mặc áo xiêm, tức là áo pháp thân. Còn chúng ta không tùy duyên thì sao? Hồn nhiên mặc áo thun, không có tiền mà mua áo xiêm thì cái phước mà nó cạn nó bớt, thì chúng ta không có trở về cái pháp thân. Tu mình thấy rất là đơn giản. Trên quý thầy á, kinh nghiệm á, sao này ở đây thì quý thầy á, cứ tùy duyên mình làm việc, tùy duyên cái gì cũng tùy duyên hết. Tùy duyên ngồi thiền ở đây ngồi tiếng rưỡi, tùy duyên ngồi tiếng rưỡi, tùy duyên tụng kinh, tùy duyên tụng kinh. 11 rưỡi ăn cơm, tùy duyên ăn cơm. Ngồi như đó quý thầy ở 10 năm bảo đảm tiếng xa lắm, tiếng rất là xa. Mình có yên một chỗ chừng 3 năm thôi là cũng thấy tiếng rồi, cái sức của mình nó tiếng rất là xa. Mà đi ra làm gì nó có một cái năng lực lớn để mà dìu dắt những người khác. Mình cứ ở yên mà làm đi, ở yên cứ làm theo chúng tôi theo cái thời khóa, giống như Trúc Lâm đi, Trúc Lâm thường chiếu là chúng tôi giữ theo cái thời khóa, Trúc Lâm thường chiếu ý khuôn gì luôn là bảo đảm quý thầy rất là có tiếng, tiếng mà mình không ngờ luôn đó. Nên hòa thượng chủ trương là cũng học thiền giáo song hành, mà hòa thượng nói là không có bằng cách gì hết, học để mình tu để mình chuyển hóa. Chứ bây giờ bằng cách rất là nhiều mà cái giới lực mình không được thanh tịnh rồi sao? Cho nên hòa thượng bắt buộc mình phải tu tập chuyển hóa nội tâm, mà nhờ chuyển hóa nội tâm thì mình mới giữ giới được. Còn cái nội tâm mình là xưa giờ nó chạy theo hoạt dục rất là nhiều, giữ giới được. Mà muốn được gì thì phải ngồi yên lại tu. Làm nhọc nhằn đến các bậc thánh nhân, nắm kéo lỗ tai các ông lên, mà ông còn nhắc nhở lưu lại nhiều bài thuốc hay, tức là kinh sách ngữ lục đó, mục đích là chỉ ra nguồn gốc của bệnh hoạn, bao gồm hai thừa thân suốt đến muôn hạnh, ủy thác lại cho các đệ tử phải đích thân cứu độ, thực hành thể hiện lòng từ rộng lớn, dặn dò khiến phải lưu tâm, đặc biệt làm sáng tỏ chỗ thù thắng bí mật, vỡ trách những người chỉ biết nói suông, nên cố gắng tu hành để đối trị các bệnh. Tức là các ngài vỡ trách nói suông, tức là nói về cái lý mình học quyết thì mình nói suông không, mà mình không có tu thì bệnh nó hết. Mà muốn nó hết bệnh thì chúng ta phải uống thuốc, mà không uống thuốc thì bệnh nó hết. Mình nói suông được, Phật pháp của nhà Phật nó nói suông. Dầu cho đại chúng mà học ba tạng kinh điển luôn, dầu cho đại chúng mà lấy một trăm một tỷ tỷ cái bằng cấp luôn mà không có tu á, thì phiền não nó hết, khổ đau nó hết. Ở bên Đài Loan có cái bà này á, nó lấy cái bằng tiến sĩ Phật học, mà con nó vừa chết một cái là phải xỉu lên xỉu xuống, muốn tự tử mới chết theo luôn. Thì có một số người đến hỏi hòa thượng Tinh Quân á, hòa thượng nói là người này chỉ là học nhưng mà không có tu tập, cho nên phiền não vẫn còn, khổ đau vẫn còn. Đạo Phật nó hay hơn, nói thẳng luôn là cái tôn giáo mà tinh thần của Đức Phật là chứng nghiệm. Đức Phật nói ra mà muốn hết khổ thì chúng ta cũng phải chứng nghiệm trong những cái cảnh giới giống như Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta mới hết khổ hết phiền não. Dầu chúng ta lý luận đến đâu mà chúng ta không tu thì nó cũng vô ích. Dầu cho chúng ta biền biệt đến mà té gật đầu luôn mà chúng ta không tu cũng không hết khổ. Giống như cái bà tiến sĩ Phật học bên Anh đó, qua gặp thiền sư Ajahn Chah đó, nói đủ thứ chuyện đó. Thì thiền sư nói nè, giống như có một người nuôi một bầy gà mà người này không lượm được trứng gà mà toàn lượm phân gà không, mà lượm phân gà thì ăn được. Ai ăn phân gà chưa? Chưa. Phân gà nó không được mà chỉ ăn trứng gà. Thì thiền sư nói cũng như thế, mình học Phật á là mình phải nắm bắt cái đường đi nước bước, cái bản đồ, thì chúng ta phải ngồi yên là chúng ta tu. Nói suông thì nó hết bệnh, mà phải tu để chuyển hóa. Do vậy cổ đức truyền pháp thường dùng cả hai giáo và thiền. Giáo tức là học theo cái lời dạy của Phật, thiền chúng ta ngồi yên để chúng ta chuyển hóa những cái niệm xấu ác vọng tưởng, đó gọi là thiền giáo song hành. Giống như là bữa tôi nói kinh á là lời của Phật, mà thiền á là tâm của Phật, mà giới tức là hạnh của Phật. Đó, ba con đường đó, ba cái cửa đó thì chúng ta không có rời cái cửa nào hết. Chúng ta vừa học giáo, vừa giữ giới, vừa ngồi thiền, nó là một sức mạnh để chúng ta thẳng bước vào con đường vô sanh. Mình có đủ điều kiện lắm á, vừa học nè, gì nữa, vừa giữ giới nè, vừa ngồi thiền thì thôi chứ rất là căn bản rồi, đầy đủ hết. Trong cái pháp mà hòa thượng đưa ra rất là hay, thiền giáo song hành, vừa học hiểu về giáo mình biết, chứ không phải giống như cái thiền công án gọi là độn công phu. Thiền công án là không có học, không có hành, không có gì hết, độn công phu chừng nào mà nó phá vỡ nghi tình rồi, tức là kiến tính đại ngộ thì chấm học. Nhưng mà cái thời đại này hòa thượng bắt buộc phải học, phải hiểu rồi tu, rồi giữ giới đó. Các tâm phái thì dùng giáo pháp để mở mang hiểu biết, những lời văn ấy dùng làm đề mục quán tưởng, chỉ dạy phương pháp tu hành. Đã có mắt sáng để đi dạo chơi thì đâu phải là người điếm báo cho người khác. Tức là mắt sáng mà mình học á, mà mình học rồi á, giống như cái người mắt sáng thì đi, thì đi rồi thì các ngài nói giống, không phải là cái người mà điếm của báo, điếm bò cho người khác. Phải tinh chất từ chân tâm khởi lên vọng tưởng thì toàn thể hiện tiền, thấu suốt ngay nơi vọng tưởng tức là chân tâm, chẳng phải từ nơi khác mà được. Đó là then chốt của phương pháp làm cho tâm thanh tịnh, người học đạo cần phải biết rõ. Tức là ngay nơi cái vọng tưởng đó là chân tâm, mình thấu tỏ được vọng tưởng là tự nhiên vọng tưởng nó hết, thì vọng tưởng nó hết thì chân tâm hiện tiền, không có tiền chân tâm đâu hết. Mà ngay sống tức là nước, mà ngay nước tức là sống, gọi là bất túc bất ly. Hiểu được như thế là mình cứ đi thẳng con đường thôi, không có cong quẹo gì nữa, không có thêm, không có bớt gì hết, cứ đi thẳng con đường. Thẳng một con đường kêu Phật ta đi thì đủ. Lời tựa bản sách xưa có ghi, nên nay tôi bổ túc vào mùa xuân năm Bính Ngọ, vườn học pháp giới, quận Dư Hèn, Sa Môn Thích Nguyên Chiếu thuật lại. Tức là Thích Nguyên Chiếu nay quý thầy thầy cũng hỏi đủ việc lành, thích nghiên hỏi thích nghiên gì đó ha, toàn thích nghiên hiệu, đây là thích nghiên chiếu, đây thì chưa có, này là bốn nguyên thôi. Thì trước khi mà đi qua cái phần luận quan của ngài thì thường thường chúng ta học qua cái phần tiểu sử của cái người mà sáng lập ra cái gọi là cái luật tông, tiểu sử của sơ tổ luật tông Thích Đạo Tuyên, tổ sanh năm 96 tịch 667 dương lịch. Ngài là vị sơ tổ khai sáng La Rực Tông Trung Quốc, cũng được gọi là Nam Sơn Luật Sư hay Nam Sơn Đại Sư. Ngài sinh năm 96 người tỉnh Chiết Giang. Ngài họ Tiền, tự lập Pháp Biến, xuất gia năm 16 tuổi với ngài Huệ Quỳnh tại chùa Nhật Nghiêm, sau theo học luật với ngài Trí Thủ tại chùa Đại Thiền Định. Sau đó ngài dời đến phóng trưởng cấp thuộc núi Trung Nam Kinh Đô Trường An, vì vậy người thời đó gọi ngài là Đại Sư Nam Sơn. Nơi đây ngài đã xây dựng chùa Bạch Tuyền, nguyên cứu hòa chiền rộng bộ luật tứ phần, hình thành một tông phái tu lấy giới luật làm chính yếu, gọi là Nam Sơn Luật Tông. Hồi xưa có chia ra hết thảy 10 tông phái mà ngài chính là sơ tổ luật tông. Ngài cũng đi nhiều nơi để thuyết giảng về luật học. Khi ngài Huyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ về, phụng chiếu vua tiễn mộ người tài đức đã dịch kinh, ngài được tiễn gia nhập vào ban phiên dịch. Ngài là người nghiêm trì giới luật, chuyên tu thiền định, đóng góp lớn lao vào sự nghiệp truyền bá giới luật trong tăng chúng, nên người đời sau tôn xưng ngài làm sơ tổ luật tông, tức là giữ giới luật rất là tinh nghiêm nhưng mà chuyên tu về thiền định. Để chúng nhớ kỹ về điểm này ha, tức là ngài là người nghiêm trì giới luật nhưng mà chuyên tu về thiền định. Cái người nào mà nghiêm trì về giới luật, tu về thiền định nữa, có sức mạnh lớn lắm, nó có một cái năng lực giống như mà một cái chiếc phi thuyền mà nó muốn ra khỏi trái đất này nó phải có một cái lực đẩy, thì giới luật cũng là như thế. Đại chúng có lưu ý điểm này đó. Từng sống ở nhiều ngôi chùa lớn như chùa Sùng Nghĩa, chùa Phong Đức, chùa Tịnh Nghiệp, đến niên hiệu Hiển Khánh năm thứ 3, 658, ngài lại được vua mời đến trụ chùa Tây Minh ở Trường An. Niên hiệu Lâm Sóc năm thứ 2, 662, vua Cao Tông ra sắc lệnh các tăng ni phải lễ bái vua chúa quan chức. Ngài cùng Quyền Trang và một số người khác dâng thư tranh biện, việc này được hủy bỏ. Tức là ông vua Cao Tăng lên ông bắt chư tăng phải đảnh lễ vua chúa, mà trong luật các hiện cho phép Phật dạy là mình chỉ có đảnh lễ cha mẹ trước khi xuất gia, sau này cũng được đảnh lễ, chỉ được đảnh lễ thầy tổ mình thôi, chư Phật thầy tổ ngồi ra không được đảnh lễ ai hết. Đó là trong cái luật Đức Phật đưa ra. Thì ở đây ngài cùng ngài Huyền Trang đó đến tranh biện, cho nên việc này giúp. Tháng 2 niên hiệu Càn Thông năm thứ 2, 667, ngài sáng lập giới đàn tại chùa Tịnh Nghiệp, tăng ni tìm về cầu thọ giới pháp hơn 20 người. Nhân đó ngài xây dựng thể thức thế tắc của việc truyền giới cho người đời sau. Đến tháng 10 năm ấy, ngài thị lịch thọ 72 tuổi, được 50 tuổi hạ. Bộ tộc Cao Tăng Chuyện do ngài trước phép ghi lại tiểu sử của nhiều vị cao tăng đầu thế kỷ thứ 6 đến 645 là một trong những tác phẩm rất quan trọng và cần thiết cho đời sau. Ngài mất ngày 3 tháng 10 năm 667, tức niên hiệu Càn Phong năm thứ 2 nhà Đường. Ở đây chúng tôi nêu lên đại khái về cái phần hành trạng của ngài. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần, tức là cái phần chương 1 về giải thích về năm chữ tịnh tâm giới quán pháp. Đây chúng ta học qua cái phần chương thứ nhất. Đây, tịnh tâm nghĩa là đối với lỗi lầm do phiền não nó gây ra vẫn đang hoạt động trong tâm của của ông. Tôi dạy pháp tu để đối trị nó, khiến ông liền được giải thoát. Từng phần cấu nhiễm dần dần đều bị tiêu diệt, tâm biến chuyển thành thanh tịnh sáng suốt, phát sinh định huệ, khởi lòng kính tín đối với đại thừa, hướng đến trụ xứ giác ngộ giải thoát. Đây ngài nói rất là kỹ. Tịnh tâm là gì? Nghĩa là đối với lỗi lầm do phiền não nó gây ra, mà những cái phiền não cấu nhiễm nó gây ra làm cho cái tâm mình nó không có định tĩnh, giống như cái mặt hồ nước người ta quậy lên nó thành sóng. Chẳng hạn như mình sống trong cung điện mà mình thấy cái người đó mình thích mình ưa, là cái tâm mình nó tịnh nó định thì phiền não nhân này nó phát sinh. Mà nhân cái phiền não phát sinh thì mình gây ra những cái lỗi lầm lớn. Lỗi lầm là mình tìm cách mình tìm cách mình hại người này để cho người này đã bức xúc năm ở đây nữa. Ví dụ nữa là mình tìm đủ mọi cách mình làm cho người này khốn đốn khổ đau, tức là mình gây ra những cái lỗi lầm lớn. Cho nên ngài dạy những cái phương pháp cương yếu để cho cái tâm mình nó nóng lạnh, nó được thanh tịnh, nó được giải thoát. Đó gọi là giải thoát từng phần. Mình giải thoát từng phần á thì mình được an ổn từng phần. Đó, rất là kỹ. Cấu nhiễm dần dần đều bị tiêu diệt, tâm ma biến chuyển thành thanh tịnh sáng suốt. Cho nên phát sanh định huệ nó cân bằng, mà nó cân bằng lại trong cuộc đời này mình sống rất là thư thả, rất là tự tại, rất là ung dung ở trong cái cuộc đời đầy khổ đau biến chuyển này, mà cái tâm mình nó an ổn, nó không có dính mắc một cái thứ gì hết, trên tâm mình rất là an ổn nhờ chúng ta giữ được cái giới pháp thanh tịnh. Thì lúc bây giờ đó, cái lòng tin kính đại thừa chúng ta nó tăng trưởng lên, chúng ta không có phỉ báng được pháp môn đại thừa nữa, mà cái lòng tin đại thừa mình nó càng ngày càng lớn mạnh, càng sâu. Mình mà tin được cái pháp đại thừa á, là cái chủng duyên, cái hạt giống bát nhã mình có, và cho nên mình tin được cái pháp đại thừa. Còn không có cái hạt giống bát nhã thì chúng ta ngược lại chúng ta phỉ báng cái pháp môn đại thừa, mà chúng ta tán thán ca tụng về cái pháp môn mà tinh thần về nguyên thủy thì chúng ta rất là thích, rất là vui. Mà về cái pháp môn đại thừa chúng ta tin, mà ngày hôm nay chúng ta tin về cái pháp môn đại thừa, cái pháp môn tối thượng thừa, cái pháp môn trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, là chúng ta có hạt giống bát nhã. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta quân bây giờ thành hình, thành khối. Cho nên bây giờ chúng ta nghe cái pháp này chúng ta thức tỉnh được, nghe cái pháp này chúng ta rung động, nghe cái pháp này chúng ta có lúc cười, chúng ta lúc khóc, là mình biết mình có cái nhân tố này rất là lớn. Mà nhân tố rất lớn chúng ta phải ráng cố gắng đi theo, đừng có bỏ mất. Do nhân duy diệu gieo trồng hôm nay thì sau này chiêu cảm quả báo tốt đẹp. Do cái nhân mình tin cái pháp môn đại thừa, cái pháp môn trực chỉ nhân tâm này đó, thì đời sau mình ra thì nó chiêu cảm cái quả thù thắng tốt đẹp hơn, càng ngày càng đi lên chứ không đi xuống. Ở đây tổ dạy rất là kỹ. Cho nên vậy ông tự mình chẩn đoán ông đang bệnh gì, để khi uống thuốc đối trị nó chống bệnh, làm cho đạo nghiệp ngày càng hưng thịnh, tu chứng cảnh giới Bồ Tát thật tính. Vì mình nghiệm lại bây giờ mình bệnh gì. Và cái thời Đức Phật có tôn giả anh em cái hai đệ tử mà tu suốt không có tiếng. Một hôm đó tôn giả anh em nhắc Đức Phật, Phật hỏi dạy cái pháp gì mà tu tiếng. Nói một người con dạy về cái pháp môn sổ tức, một người con dạy về cái pháp môn quét bất tịnh. Hỏi cái người đang tu về cái pháp môn sổ tức là làm người gì? Nói là cái người mà dạy về cái pháp môn sổ tức á, là làm một cái người giống như là giữ nghĩa địa. Tức là đó là bên Ấn Độ có những cái ngôi nghĩa địa, tức là thi năm đó người ta chết xong người ta dục vào trong rừng thì ông này anh giữ để mà ông tìm cách ông thiêu đó. Còn hỏi một người mà đang tu vừa cái pháp môn quét không bất tịnh làm cái nghề gì, nó đang làm cái nghề thổi lò rèn, tức là thổi phì phật thì Phật nói ông chỉ gì là sai rồi, tu bao giờ tiến, bây giờ ông phải chuyển lại. Cái người mà giữ cái khu nghĩa địa đó thì phải dạy cái pháp gì, quét không bất tịnh. Còn cái người mà đang làm cái nghề mà thổi á, thổi là tức là làm dao làm kiếm á, thì ông phải dạy quán cái gọi là quán gì, quán hơi thở, thì quá trình tu một tháng thành công hết. Thì quán hơi thở là gì? Kéo lên thì sao? Thở ra, kéo xuống hít vô, thở ra hít vô, khác tâm nó điều phục. Cho nên mình đang bệnh dịch mình phải biết điều phục cái bệnh đó. Thì công cũng giống như đây mình đang cái tâm mình nó loạn tưởng quá thì mình phải dùng cái pháp gì, hoặc là mình cái tâm mình nó bị khởi những cái tâm thèm muốn thì mình phải dùng cái pháp gì. Hàng ngày mình quán chiếu đó, ở đây rất là kỹ. Chẳng hạn bây giờ mình keo kiếp quá, mình phải dùng cái pháp bố thí. Mình sân hận quá thì mình luôn luôn dùng cái pháp khởi cái lòng từ đối với tất cả chúng sinh đó, mình phải tu. Rồi mình ham sắc, mình gặt gái mình thích lắm thì mình phải tu cái pháp gì, luôn luôn quán cái thân bất tịnh. Giờ mình quán cái thân của mình chứ đừng quán thân ta nha, quán thân ta mình chết nữa. Tức là mình quán cái thân mình là mắt, tay, mũi, lưỡi, thân. Rồi sáng bây giờ mình đi cầu đi, cái khi nào mình cầm đó mình ngửi lên không, thì cái thân của chúng sinh nó cũng dơ cũng lớn vậy đó. Ví dụ vậy thì cái tâm tham dục của mình càng ngày càng bớt, càng bớt càng trùng xuống. Mình thấy quán mình nha, đừng quán người ta, quán người ta thì nó chậm. Quán ta mình càng sanh về cái tâm tham dục nữa. Tức là quán là cái thân thể của mình á, nó dòi rồi nó gớm ghiếc rồi. Chẳng hạn như sáng mình không rửa mặt, bây giờ mình lấy cục gà mình liếm thử, cô thử mình dám liếm không? Thì cái thân của các chúng sinh nó cũng giống như thế, thì cái tâm tham dục mình càng ngày càng bớt. Quét sâu hơn nữa đó. Tức là thật tính là gì? Là chúng sinh vừa sanh tính tâm đối với đại thừa, chỉ mới phát tâm bồ đề nhưng chưa thật sự tu hành, nên còn gọi là phàm phu, chưa gọi là thánh hiền. Trong người đức tu tính tâm là đứng đầu nên gọi là thật tính. Đây là địa vị thứ nhất trong 52 vị tu hành của Bồ Tát. Muốn vào giáo pháp của Phật, trước tiên là phải khởi 10 lòng tin sau đây. Thứ nhất là tính tâm chủ, tức là mình phải có lòng tin vững chắc về giáo pháp đại thừa. Tính tâm chủ là mình chủ vững chắc về cái pháp đại thừa, mình tin chắc là vậy, thấy không? Niệm tâm chủ, đã có lòng chánh tín rồi, dầu cho chúng ta trải qua nhiều đời nhiều kiếp vẫn nhớ tin mãi không có mất. Dầu cho mình trả vô lượng kiếp luôn mình cũng tin được pháp này. Tin tấn tâm, do lòng tin vững chắc nên tin tấn học hỏi không ngại gian khổ. Do mình tin cái pháp mà mình tu một thời gian, cái phiền não mình bớt, cái khổ đau mình bớt, thì mình tiến đến không sợ gian khổ. 3 giờ sáng dậy là dậy theo đại chúng mình tu học. Tối 7 giờ sám hối là mình sám hối, 7 rưỡi ngồi thiền mình ngồi thiền, ví dụ gì. Rồi đại chúng làm gì mình làm đó, mình tinh tấn để mà mình xả đi cái nghiệp xấu ác của mình trong vô lượng kiếp, mà nhờ cái trợ duyên. Quý thầy thấy cái nhà này ấy, mình dùng một cục than mình đốt nó không cháy đâu, mình dùng một khúc củi mình đốt nó cũng cháy, mà cái nhà này đốt cháy phải dùng gì? 10 lít xăng. Thì cái nghiệp thiện của mình nó là xưa giờ mình bòn rất là ít, thì mình vào đây mình truyền cách mình bòn khúc thiện, tức là gặp cái gì dơ mình bòn. Quý thầy định đợi tôi chỉ là mình có phước. Ngày bây giờ mình gặp một cái cục phân có tắc kẽ rớt luôn mình dọn, đó là phước lực của mình nó tăng trưởng hàng ngày chút một chút. Rồi mình xuống nhà tôi để ý, tôi nói tôi nghe nói cho đại chúng thấy mình kiểm phước chỗ này. Chẳng hạn như mình giặt một bộ đồ ba, một nắm sạch bông, nhưng mà cũng một bộ đồ mình bỏ hai nắm sạch bông luôn thì nó vừa tốn sạch bông, nó vừa tốn nước nữa. Đó là cái nghiệp mình nó giảm đó, cái nghiệp thiện mình nó giảm, bởi vì mình không có, mình xài quá, mình xài nó mức độ mà nó phước mình nó mòn luôn thì mình tu được. Và đấy, cái khăn trùm miệng đi, cái miếng giấy trùm miệng đi, một bữa ăn là quy định một xài một miếng, ví dụ đó, mà mình xài hai miếng, ba miếng, bốn miếng là một tuần luôn là biết mình tổn phước. Mà ở đây đều có nhân viên Phật tử là cúng cho đúng, là ở thùng chiếu đại chúng ăn nó thấy không có giấy đâu. Thầy rất là kiểm phước cho đại chúng. Mà một miếng giấy nha, mà ngày chưa quá xài 10 ngày, ngày xài xong miếng giấy dày chút, ngày xài xong ngày gạt, ngày phơi, ngày xài tiếp 10 ngày mới bỏ. Các ngày xài kiệm lắm, rất là kiểm phước. Còn giày dép nữa mà chúng ta đi xong rồi mà chúng ta không có cẩn thận giữ gìn cái dục để nó hư, nó ha, cái sinh tiền mua, ví dụ đó là cũng là tổn phước. Và thứ nhất mình xuống rửa mặt như vậy, mình rửa đúng một cái, nước thanh súc bị đúng một cái là đủ. Còn mình xả luôn cái chảy thoải mái, mình xả xà xà thoải mái luôn đó, mình đang khổ. Phước mình càng ngày càng giả cho mình tu được. Đó, cho nên tôi nói là mình tin chắc rồi đó thì mình học hỏi, là mình không ngại sự gian khổ, mình tiến đó, nó mình tin chắc cái pháp này. Huệ tâm trụ tức là có tâm tinh tấn học hỏi thì trí tuệ phát sinh. Tức là mình có tâm học hỏi rồi, cái tệ cái ngã mình nó càng ngày càng tăng trưởng, mình sâu, mình tin sâu vào tâm bảo. Cho nên đại chúng thấy không, trước khi mà tôi ngồi thiền xong rồi đó 10 giờ tôi phải đi giải một vòng. Tôi thấy có những cái bóng đèn mà nó không có hợp lý, tôi tắt hết để mình kiểm phước. Hồi xưa mình thấy á, tôi thấy thầy tôi ông làm vậy tôi không có tin. Sau này bây giờ mình ra mình ở yên một, ở riêng rồi mình mới thấy là mình phải cần kiểm phước, cần rất là cần. Không những kiểm phước ở đây mà mình đi đến những cái ngôi nhà Phật tử mình cũng phải kiểm phước giống như là cái thiền viện của mình. Thì đó cho cái phước mình nó càng ngày càng sâu sâu dày hơn nữa. Các đại chúng thấy không, tôi làm việc rất là nhiều nhưng mà rảnh là tôi phải đi dọn dẹp hết, tôi dọn hết, tạo cái phước thêm. Cái nghiệp mình tạo nhiều lắm, bây giờ mình làm một chút nó không đủ. Giống như nãy tôi nói là cục than này nó đốt cái nhà này cũng được, mà một đốm lửa nó đốt cũng được, mà phải 10 đứa xe nó đốt cái cháy. Thì muốn mà chúng ta rớt một cái cơn đại định này thì nó cũng phải có những cái trợ duyên xung quanh nó đẩy mình vào. Chứ mình làm ác pháp mình ngồi nó bệnh, mà mình không có kiệt phước thì cái định tĩnh nó có, cái tâm mình nó không có rớt vào trong những cái trạng thái sâu lắng mà Đức Phật thường diễn tả. Đại chúng thấy không, mà Đức Phật mà muốn mà chứng cái quả vô thượng cái đẳng cấp giác này phải gì không, đủ 100 pháp ba la mật nha. Mà ngay trong giờ phút đó mà 99 pháp ba la mật cũng được, mà phải đủ 100 pháp ba la mật luôn thì cái ngôi vô thượng cái đẳng cấp giác mới có. Chứ đâu phải mình nói là tích tăng là Phật chứ mình là Phật liền phải. Nó vọng tưởng đó, bây giờ ông nói là tích tăng là Phật, có tổ làm thành Phật không, kể cả được tổ quyền năng luôn, phải không? Cho nên các ngài nói là bằng thầy thì kém thầy nửa đức, mà cái thấy hơn thầy thì mới được truyền trạo. Bằng thầy kém thầy nửa đức sạch kia, mình hiểu bằng ông thầy luôn, nhưng mà cái sự giáo hóa của mình nó thiện bằng thầy. Ông thầy ông là hãng xuất gia 100, 200, 300 luôn, còn mình như 5-6 người mà nó cũng muốn ở với mình nữa. Bữa nay nó muốn ở cho mai mốt muốn đi đâu á, cái giáo hóa mình cũng bằng thầy. Thì chầu cho tổ luôn, tổ là kiến tánh thành Phật luôn, nhưng mà cũng chưa gì, Phật là chỉ là thành Phật nhân thôi. Cái Phật quả là phải tu, phải tu chảy dài số kiếp luôn, phải đủ pháp, những cái pháp ba la mật thù thắng. Và cái phần này đại chúng phải lưu ý. Rồi định tâm trụ, nhờ có trí tuệ sáng suốt nên tâm an trụ vào một cảnh. Tức là mình ngồi thiền cái tâm của mình nó có lan tỏa ra, nó đi lan tỏa ra, mình trụ vào một cái cảnh, nó cái hạn trụ vào cái hơi thở, trụ vào cái tỳ túc, sổ túc tỳ túc, rồi trụ cái chỉ, trụ cái quán, nó không ra một cái con đường nào khác hết, đi một con đường thẳng một con đường thôi. Đó là gọi là định tâm trụ. Bất thối tâm, tức là tâm an định càng sâu thì trí tuệ càng sáng, nên trí tiến tu không có lui sụp. Cho nên đức thầy ráng tu nha, cái con đường mà mình tôi nói chẳng hạn bây giờ nè, nếu mà không có niềm vui với chánh pháp là bảo đảm mình tu giỏi lắm là 5 năm 10 năm mình ra đời không có tu được. Giống như mà bây giờ mình á, xưa mình không có cục vàng vì mình phải cố gắng sao mình nắm được cục vàng hoặc là cục ngọc, mình mới có cái niềm đam mê mình đi xuống con đường đó. Thì cũng như thế, mình phải có một lúc nào đó mình nhận ra được cái pháp tịnh lạc này, mình vui với chánh pháp thì mình ở yên luôn, ở ngày qua tháng kia năm lạnh kia ở yên luôn. Cho nên nói là mà tâm mà định nó càng sâu á thì cái tệ mình sáng suốt rồi ra, thì cái trí kiến tu mình nó đi muối, mình thích ngồi thiền lắm, mình thích tu lắm, mình ngồi thiền mình có tất cả rồi lại thích ngồi thiền. Nó hay cái điểm đó, mình ngồi thiền mà được định rồi, ai mà ngồi thiền được định rồi thích ngồi thiền lắm. Còn mình ngồi lung tung hơi ngã một chút, nhưng mà mới là phải vậy thôi. Tụi tôi mà tu đây gần 20 năm rồi, chứ ngồi vào một cái là nửa tiếng đầu là có vọng tưởng, nhưng mà qua nửa tiếng sau là nó im, ngồi nó kinh an rồi đó, kinh an ngồi thích lắm. Hôm nào mà không ngồi thiền mình nó khó chịu đây chứ, làm gì làm cho đi đứng nằm ngồi chứ ngồi nó hay nhất, ngồi yên lại thấy người mình nó thơm thang, nó tự tại, nó khó chịu. Nghiệp lại bạn bè mình ngày xưa, bây giờ nó đủ thứ chuyện hết, hoàn cảnh vợ con, vợ thì bỏ con, đủ thứ chuyện cho mình thấy mình cảm thấy được rất là hạnh phúc. Mới tu mình thấy gì đó, bây giờ mình càng lớn mình thấy là cái con người tu mình rất là hạnh phúc nha, thấy đơn thuần đâu. Mình được may mắn lắm, mình đã giữ vào cái hạnh xuất gia. Thì mình lúc nào mình cũng nhớ cho thấy thì mình nó bỏ, không bao giờ bỏ cái áo cà sa này. Cho nên Hòa Thượng Tinh Quang nói là nhớ, lúc nào cũng nhớ cái y mà ông mang, là được may mắn ông mới mặc được cái y này, thì mình không bao giờ khó chịu. Mình rất là may mắn ngày hôm nay mình được xuất gia dự vào cái hàng thánh chúng. Còn bây giờ mình nhìn lại bạn bè mình, cha mẹ mình toàn là khổ đau, không biết luôn. Mình quét xuống thì cái mình ở trong đạo, ở biết không biết luôn. Giàu cho cái nhà là nó sụp, nó bởi, nó đổ nát. Người xưa ta nói giàu cho cái ông thầy mình đuổi xô đuổi đi nên mình cũng mang để cho ở lại. Còn bây giờ nói về đi không, ông thấy ông đủ duyên, rồi sách gói đi. Bây giờ là vậy, cho nên cái pháp nó không có thù thắng. Rồi mình đi cái mang ở trên này mốt, rồi cái lan mang xuống thì cuộc đời nó cứ lan mang, nó có trụ chỗ. Đó rất là kỹ điểm này. Thứ bảy là hộ pháp tâm, lòng an nhiên sáng suốt và lòng tin vững chắc sâu xa, nên có thể hộ trì Phật pháp một cách tích cực. À, tức là lòng tâm nó lặng rồi đó, rồi lòng tin cái pháp nó sâu, nên chúng ta làm, chúng ta học, chúng ta tu đều có tinh thần hộ pháp hết. À, quý thầy chẳng hạn như mình thấy là sáng mai mà mình làm cái việc gì, chính là mình đang hộ pháp tâm môn cho Hòa Thượng. Đây là thiện nghiệp của Hòa Thượng. Mình làm mình nhớ kỹ, mình là đang gánh trách nhiệm hộ pháp cho cái ngôi Dạ Lan này, thì mình làm mình biết mệt. Còn mình làm mình xìu xìu, mình thấy giống như là ở tù vậy, bị lao tâm vậy là thua rồi. Mình làm việc mà mình thấy mình giống như lao tâm là mình thua. Còn mình làm việc để cho cái nghiệp mình nó bớt, cái tâm mình nó sáng, là giống như mình đang hộ trì cái ngôi Tam Bảo này. Mình có trách nhiệm với hộ trì ngôi Tam Bảo này thì mình làm nó biết mệt. Còn mình làm cái sao xưa ở nhà mình làm, bây giờ mình làm giúp ở tù á, lúc đó mình vừa mở cái niệm đó là mình đang rớt trong địa ngục, vừa khởi một niệm thôi là mình đang ở trong địa ngục. Còn mình khởi cái niệm mình đang hộ pháp cho cái ngôi Già Lam này, nếu mà không có mình thì mai này cái ngôi Già Lam này không có thành tựu, mình phải rét cái gỗ, tức khắc mình thành tựu cái ngôi Bảo Giác ngay trong cái niệm đó thôi cũng thành tựu. Nhưng mình quét cái nhà thì mình quét xìu xìu, người quét xìu xìu quét người ta quét vậy thôi chứ không biết. Mà mình quét nhà mình đang hộ pháp hộ trì cái ngôi Già Lam này được sạch sẽ, được mát, người ta nhìn vào ta khởi tính tâm thì cái phước mình có. Còn mình cũng quét nhà bụi bặm nó đâu đâu khởi nó cái chuột cái mèo nó đầy cởi nó, mình tiến sĩ gì hết thì đó, mình coi mình giống như là mình đang ở tù mà đang bị lao tâm á thì nó khác. Còn đằng này là mình nhờ mình tu học cái tâm mình sáng suốt định tĩnh rồi, mình có lòng tin rồi đó, thì mình biết mình đang hộ trì Phật pháp một cách tích cực, đích thực cái cuộc đời tu của mình. Phật pháp mà tu càng ngày thấy hay lắm. Thứ tám là hồi hướng tâm, là đem công đức học hiểu và hộ trì hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong lúc tu, trong lúc học, trong lúc làm, mình đều hồi hướng và nhờ cái ngày này, ngày tháng này, năm này con đang quét dọn cái cầu tiêu này, con đang quét cái nhà này. Dầu cho trả con vô được kiếp chỉ một niệm ngay đây, con hồi hướng đến quả vị Phật, ngồi đó không có một niệm thứ hai, thì đó là mình gọi là phát bồ đề tâm chân chính vậy thôi. Thứ chín là giới tâm trụ, tức là giữ giới hạnh được trang nghiêm thanh tịnh nhờ những cái tư tưởng trong sáng của mình, cho mình giữ giới rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng. Chiều nay hả, dầu cho mà đói cách mấy mà nó quá ngọ, ví dụ mình cũng không ăn uống lấy nước lạnh, bình thường rất là bình thường, mà chúng tôi đã làm rồi, rất là bình thường, nó không có yếu mệt gì đâu. Như bữa chúng tôi về Phan Rang giảng pháp, mà trên đường đi dọc biển 12 giờ rưỡi rồi mà không có một quán cơm nào hết, toàn quán cơm bạn không. Thì đến một cái quán kia thấy bốn ổ, mình rất là mừng, mua lên xe tranh thủ ăn. Rồi quán giờ ngõ, sắp sửa quán giờ ngõ, thì mẹ là bốn ổ bánh mì là nó có bốn cục kiếm đầy hết cái bánh mì luôn, rồi thôi sao mà ăn, phải không? Nhưng mà nó không có mệt mỏi, nó cũng rất là vui, vì mình biết chắc chắn rằng trên cái bước đường tu học của mình, trên bước đường hành đạo của mình, nó có những cái chướng nhỏ, nếu mà chúng ta vượt qua được thì chúng ta cũng thành tựu cái đạo quả Bồ Đề. Đó, ở cái điểm này cho đại chúng thấy rất là kỹ. Nguyện tâm trụ, khởi tâm hết nguyện làm tất cả việc lành, tùy khả năng của mình, thành tựu lực căn. Đó là ba bậc hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, mười quả bậc thánh, tức là thập địa. Người này đã kiến tính nhưng chưa được giác ngộ hoàn toàn, cần phải quân tu công phu thêm. Nếu phá được một phần vô minh, liền chứng được một phần pháp thân, quả vị gần bằng Phật, nên gọi là Bồ Tát thập địa. Tức là kiến tính rồi, nhưng mà cái quân tu mà công phu đó nó tròn, nó đủ viên mãn thì chưa có được. Tức là cho nên một người kiến tính rồi làm gì? Chở lên núi, giống như thiền sư quốc sư Huệ Trung phải chở về cái núi Bạch Nhai tu 42 năm. Thiền sư Nam Tiền phải ẩn 30 năm, thiền sư Đức Sơn phải ẩn 30 năm để quân thành khối, thì cái tâm nó viên mãn rồi, mới xuống giáo hóa. Đại chúng mới hiểu điểm đó. Còn là ban đầu là chúng ta tùy theo khả năng của mình, tức là mình phát nguyện là làm tất cả các điều thiện, cách nào thiện thì cứ làm, tùy theo khả năng của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình ra mình thấy một cái miếng đất mà bị rét nhiều quá, cái mình lượm, đó là tùy theo khả năng của mình, cũng là nguyện thiện. Rồi mình thấy bây giờ cái ngôi nhà năm nó dơ quá, mình dọn mình rửa, cũng là cái đó là việc thiện. Mà đại chứng nghiệm, mình tôi nói đại chứng nghiệm chỗ này nè. Ở đây đại chúng mà nấu một nồi cơm á, thì cái phước vô lượng, vì cho Phật vị lai ăn, cho hàng thánh chúng ăn, những người này sao là họ tu sẽ thành Phật. Đó là mình kết rộng duyên cái tâm bảo. Rồi bây giờ mình quét một cái ngôi nhà này nè, thì biết bao nhiêu người nghe pháp, biết bao nhiêu người tu học, thì cái phước lực nó nhiều hơn. Còn mình bây giờ mình ở nhà mình không tu giỏi đó, mình nấu một nồi cơm cho ai ăn, vợ mình ăn, con mình ăn rồi xong hết. Rồi mình quét căn nhà của vợ mình, con mình hết đó. Còn đằng này là hàng hà sa số các bậc hiền thánh đất ta giữ, ta tu ta học ta chỉ quá nội tâm, thì cái phước lực nó phải hơn, nó nhân nhân lớn. Cho nên mình được cái phúc duyên, mình vào nhà Nam rồi thì mình tùy theo khả năng cái thiện pháp mình được bao nhiêu, mình ráng cố gắng mình làm, gắng gỗ mình làm, không có đợi chỉ gì hết, thấy cái việc dơ là làm, thấy cái bây giờ thấy cái rổ đợi đây mình dẹp. Mà nhiều khi tôi để ý tôi thấy chẳng hạn cái gì đó, cái cây của ông Bình nó để, tôi thấy cái 2-3 ngày tôi để yên ở đây, tôi thiền gắt quá. Mình dọn qua cái giống như mình vừa dọn, mình quán tưởng là đây là một cái pháp chướng ngại trên đường tu của mình, mình dọn cái pháp chính là mình đang dọn tâm của mình. Tôi làm những quán tưởng đó, hàng ngày tôi dọn, tôi xuống tôi dọn cầu thi, tôi đang quán tưởng là tôi phải dọn cái tâm cho tôi trong sạch, nó đừng có hôi, đừng có thối, giống như cái nhà cầu của mình. Tức là mình làm cái đó, mình quán tưởng với nó. Giờ bây giờ mình gặp cái rổ đây nở, mình phải đây là cái chướng ngại dọn, thì trong tâm mình nó mà có cái này cũng vậy, cái mình dọn là cái tâm đức ngay đó là công thức cho mai phước nữa. Còn mình gặp mình quăng cục lên pháp không là chết. Mà mỗi người phải một tay, ở trong già lam phải mỗi người một tay, thì cái già lam nó thanh tịnh trang nghiêm. Muốn được như thế thì chúng ta luôn cái tư tưởng là phải thanh cao sáng suốt. Nói thật thôi nha, mình làm là cho mình chứ cũng phải ông thầy nào hết. Mình đừng có nghĩ là mình làm cho ông thầy, mình không phải là cho mình á. Mình làm cũng cho mình học cũng cho mình tu cũng cho mình ăn cũng cho mình. Rồi mình đi cầu, đi tiểu cũng là mình luôn. Toàn một cái thế giới là mình hết, không có ai. Bây giờ quý vị, đại chúng à, học tôi có nhờ không? Tôi cũng nhờ gì hết. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, rồi làm tôi không có nhờ, mà toàn bộ đại chúng hết. Trả rồi hết cho tất cả bản nguyện cho mỗi chúng sinh hết. Mình nên hay hư là do mình hết. Tôi chỉ chủ yếu là trực tiếp ông thầy ông giao, quý thầy xuất gia với ông thầy rồi đủ nhân viên ở đây ở mà cùng nhau tu học. Mà tôi trực tiếp là tôi nói ngày xưa tôi làm gì là tôi chỉ lại thôi. Còn ngồi ra là nó không được phước thì thật là mình hết. Tôi không nhờ chút nào hết. Thế ông thấy tụi tôi cũng phải làm, đâu có dám ở thân đâu. cũng phải dọn dẹp rồi cũng phải soạn bài dịch thật rồi đi dễ rồi kia tăng trưởng phước chứ. Đó, rất là kỹ điểm này đó, cho nên nói ở đây là tuy là kiếm tánh nhưng mà phải quân nữa chứ không phải là phong, gọi là quân đó. Thì mình mới vào đạo là quân cái gì? Quân thiện pháp. Các ngài kiếm tấn, các ngài quân cái chỗ giác ngộ giải thoát, mình mới vào đạo là mình quân, quân cái thiện nghiệp, quân cái thiện pháp. Mà muốn quân thiện nghiệp, quân thiện pháp là làm gì? Quét nhà, nấu cơm, bố hoặc cái gì không, đơn giản. Quét nhà, nấu cơm, gặp cái gì dơ dơ, cái mình dọn, đó là quân thiện pháp. Chứ mình quân, mình mà quan tục lơ pháp là mình quân cái gì? Quân ác pháp. Mình thấy trước mặt mình dọn là đó mình đang quân ác pháp. Tôi thấy cái việc trong nó rất là dở, nó dở rất là dở. Mà đây cũng đâu có khó đâu. Đại chúng mà vậy thì tôi dễ, có đâu tôi hưởng. Chẳng lẽ về tôi suối đại chúng nó không ăn ngồi yên hết để tôi dọn nha. Chẳng lẽ tôi suối kiểu gì? Chứ mà tôi thấy mà Đức Thầy mà không dọn nó thiệt nha, tôi cũng rất là vui á, để tôi dọn pháp phước. Tôi gặp một cái cục phân tôi tắt kè, tôi để ý một và hai là hai dọn, tôi đến tôi dọn, tôi hưởng phước. À mấy anh không dọn hết tôi dọn. Giống như mà trong một cái công ty ấy, mà bây giờ một cái chớp này đi người đang làm, cái chớp này người đang làm là tôi vô tôi làm. Tôi gánh một ngày 20-30 chớp cũng được, bởi vì nhà tôi khổ, tôi nghèo, tôi nhận đồ chứ tôi làm. Như bên Úc ấy, họ may ở xưởng rồi họ về họ nhận thêm đồ may ở nhà nữa, tức là người đó khôn á, kiếm tiền thêm. Thì ở trong tuần năm cũng vậy, mình muốn kiếm tiền thêm là ngày bỏ hốt, bỏ hốt. Ngày xưa ở trong thường chiếu mà tôi thấy đồ mà dơ đầy hết đó là chiều rồi tôi đi làm rồi tôi gom lại hết, tôi giặt tôi phơi lên hết gọn, bỏ tôi hốt. Tôi hốt thời gian cái mình đủ nhân đủ duyên đủ phước cái đưa lên chức lăng mình tu. Tu thời gian mình cho nó mình cũng tìm phước, còn phước đủ nhân đủ duyên cho hòa thượng cắt chỗ này chỗ kia làm việc. Mình đủ phước rồi cái ngày nãy mình đi rồi chứ mình không có sinh. Mình mà đủ phước, đủ năng lực, đủ đầy đủ hết thì tự nhiên người ta đưa mình lên. Trong bao giờ người ta chưa mình xuống. Mà muốn được gì là mình phải quân nha, gọi là quân thiện nghiệp, quân thiện pháp. Và quân tu á, quân tu. Mình phải quân, quân tức là mình chứa nhớ á. Chứa nhớ lâu dần nó thành khói, cái nó đẩy mình đến những cái chỗ thù thắng hơn. Y báo chánh báo mà, phải không? Cái y báo mà tốt rồi thì tự nhiên cái chỗ là cái chánh báo tốt chỗ là cái y báo. Tức là nó đi song hành, không có móc. Cho nên đây nó là các nhà nó là phải quân. Vô cấu diệu giác có 12 địa chân lý không tâm, chỉ nghe biết được hình ảnh tướng thô, phàm phu thấp kém, hiểu biết giới hạn, chưa thể thực hành, nay chỉ khiến ông trừ sạch hết thảy khắc trần nghiệp thức. Thấy một chút phần Phật tánh trong thân, để ông có thể uống nước cam lồ bát nhã tính không, rửa sạch chiền cái, hiển bày thanh tịnh. Nếu tăng thanh tịnh, khiến cho cảnh giới chúng sanh thanh tịnh, chúng sanh thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Đó, ban đầu xả trừ phiền não tạp nhiễm, sau đó khiến cho giới lực thanh tịnh, giới đã nghiêm trì khiến cho thiền định càng thêm thanh tịnh. Do vì giới định thảy điều thanh tịnh thì khiến cho trí tuệ cũng tự thanh tịnh. Trí tuệ thanh tịnh thì hiển bày nguồn gốc của tự thân mình, vì có nghĩa đó nên gọi là tâm thanh tịnh. Ở đây ngài nêu lên rất là rõ, tức là chúng ta hôm nay học cái chương 1 thôi. Ở đây ngài nói thêm, tức là vô cấu diệu giác 42 địa chân lý thâm tâm, chỉ nghe biết được hình ảnh thô, phàm phu thấp kém, hiểu biết giới hạn, chưa thể thực hành. Chẳng hạn như bây giờ mình cũng nghe cái lý là kiến tánh thành Phật phiền não tức Bồ Đề. Phiền não tức Bồ Đề được, mình chỉ nghe thôi, chứ phiền não tức Cành Thông thì có, đúng không? Mình phiền não tức Bồ Đề cũng được, mà kiến tánh thành Phật cũng được, mình không có hiểu được. Cho nên bây giờ mình muốn đi vào cảnh giới này thì ngài dạy mình phải quán, rồi quân, thì mình mới đến cái tắc địa được. Tức là mình là bây giờ cái hạng này, cái hạng thành phu thất kiến, cái đời mạt pháp này mình phải quân rất là nhiều thiện pháp, mình mới nhảy vào cái tắc địa. Chứ không phải là nghe thì sư quyền giác nói là một nhảy vào liền tắc như ai, thì ngài nhảy được cho mình nhảy cái nó rất là liền, nhảy được. Như bức tường nè, ví dụ bây giờ tôi nói bức tường này đi, cái người là có vỏ hả, hít thở nó búng cái vỏ ta liền, còn mình hít cũng hít cái búng nó rớt, cái ảnh nó rớt xuống. Mà bây giờ mình muốn nhảy bức tường nó làm gì? Giờ ta búng, mình búng được nó làm gì? Mà khiêng bao cát, mà khiêng 5, 3, 10 bao, chứ mình leo, mình lọt qua liền. Mà những cái ba cái này đó là quân các thiện pháp, quân các thiện nghiệp. Mình không bằng người xưa, cái hãy lục tổ hả, 1000 người chỉ có mình lục tổ thôi. Nghe là bất ưng chủ sắc sanh tâm, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, các ngài nhảy giọt ra liền. Còn mình nghe bữa xưa giờ biết bao nhiêu người nghe, nghe mình muốn cháy lục tài luôn, sao không có chịu lục tổ, có hiểu được cái tớ. Cho nên là mình hiểu cái lý rồi, nhưng mà cái tướng thô nó vẫn còn. Mình hiểu lý rất là rõ, cái gì mình nói con hiểu rồi mà sao con cũng xong, mà con hiểu gì con cũng tham, mà con hiểu vậy mà con cũng si, nói sân tức là si, nói tham tức là si, hiểu rõ ràng. Bởi vì sao? Nhưng mà tướng thô vậy cũng nổi, hiện là tướng thô, mà muốn mà phá cái tướng thô này ban đầu thì chúng ta phải quân từ từ cái thô này nó bớt thì mới nhảy qua, gọi là nhảy qua tóc địa một, nhảy qua liền đất như là. Tóm lại cái chương một là tổ dạy cho chúng ta phải, thứ nhất là nghiêm trì giới luật, thứ hai là phải biết được công năng của giới, thứ ba là trong lúc chúng ta tu học chúng ta phải quân các thiện pháp, quân các thiện nghiệp, và thứ bốn muốn thành tựu được cái pháp thân này thì chúng ta phải gạn lọc từ từ, giống như nước gì nó dơ quá chúng ta phải đỡ cho nó lắng xuống. Rồi bây giờ muốn được cái vàng rồng thì chúng ta phải gạn hết những cái quặng đất cát đá sẹn thì chúng ta mới được vàng. Bây giờ chúng ta muốn được cái hộp ngọc của báo này thì chúng ta phải lao vào cái vết bụi thì ngọc nó mới sáng. Thì đây là cái phương pháp gọi là tiệm tu mới dẫn tới cái đốn ngộ, và đốn ngộ rồi thì chúng ta cũng phải tiệm tu, tức là tu từ từ. Cho nên cái phương pháp này nói chung là cái thời này chúng ta tu gì tu thì ban đầu vào tuần lâm thì chúng ta phải quân cái thiện pháp, quân cái thiện nghiệp. Người xuất gia hay người tại gia mà không quân á thì pháp khởi không thành tựu, mà nếu mà không quân thiện pháp á thì giới khởi không thành tựu, mà không quân thiện pháp á thì bát nhã cũng không thành tựu. Đó, hôm nay chúng ta học nhiêu đó thôi ha. À, chị Sai cũng học tiếp. Sau đây chúng ta chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, nguyện lão ba vô thượng thế nguyện độ
chưa.